con đường giao cảm giữa mình và Phật.
Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Đạo tràng này như hạt đế châu, mười phương tam bảo hiện tại đây. Thân con ảnh hiện trước Phật đài, đầu mặt sát đất quy mạng lễ.
Khi con lạy Phật, con quán, tức là con tưởng, con quan sát, con suy ngẫm, con thấy là như con đọc cái câu năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Giờ con giảng bốn cái câu xem. Thì đấy, tức là con pháp thí. Giờ con giảng lại bốn cái câu đi. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, chư Phật hiện tại đây. Có phải không? Thầy có đọc đúng câu của các con không? À, cho nên các tổ cho cái bài kệ để thay cái pháp quán. Chứ đáng lẽ trước khi lễ cho phải quán. Nói cái ý, cái nghĩa thì đúng, nhưng mà thầy muốn con giảng từng chữ, từng câu cho nó rõ rệt. Chứ con nói cái ý thì đúng rồi đấy. Bây giờ con giảng từng câu, mà giảng đúng chữ thì để cho khi mình đọc mình nhận cho nó đúng.
Năng lễ sở lễ tánh không tịch.
Thực ra là chúng ta học kinh Lăng Nghiêm, chúng ta hiểu và chúng ta tin chắc mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng một thể là tánh giác vô lượng quang thường trụ ở khắp mười phương, gọi là vô lượng thọ. Thì ba lễ trên này chúng ta đã quán, đã tìm hiểu, tin chắc mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng một thể tánh là tánh Phật, là cái tánh biết, tánh giác. Cái tánh biết, tánh giác này thường trụ ở khắp mười phương. Thế thì ở trên mình đã quán, đã tin, đã hiểu rõ ràng, minh bạch rồi. Cho nên đến cái thứ tư này nói là không phải quán tưởng nữa, nghĩa là đã tin chắc đinh ninh rồi, thì không có khởi cái tâm ta làm việc này, ta làm việc kia, nghĩa là không có chấp cái ta nữa. Cái ta là cái gì? Tức là vẫn cứ nhận cái thân bằng đất nước gió lửa này là mình. Đấy, cho nên bây giờ biết rõ cái thân đất nước gió lửa không phải mình. Cái vọng thân, cái vọng cảnh, cái vọng tâm mình đã buông xả hoàn toàn, an định sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà cái tánh này bình đẳng ở khắp pháp giới. Chúng ta học Lăng Nghiêm gọi là bất nhị, không có phân chia gì cả. Vì thế cho nên đem cái tâm không ta, không người, không chấp ngã, không chấp pháp. Đấy, đem cái tâm ấy mà cung kính lễ. Thế đáng lẽ ra chúng ta phải có cái tâm tin hiểu rõ ràng như vậy. Nhưng Đức Văn Thù, Ngài sợ chúng ta chưa nhận ra, Ngài mới dạy cái bài kệ này: năng lễ sở lễ tánh không tịch. Thì các tổ bây giờ dạy chúng mình cứ mỗi khi lễ thì phải đọc cái bài kệ này để nhớ, để nhớ cái sự thật. Đấy, năng lễ là mình đang là cái người lễ, sở lễ là Phật, là bậc đang nhận cái lạy của mình. Đấy, thì Đức Phật cũng như mình đồng thể cái tánh không, mà không tức là không hình không tướng, nhưng mà tịch là vắng lặng ở khắp pháp giới. Cái tánh không hình không tướng này có thật là cái tánh chân không bát nhã. Thế cho nên mình cũng là tánh chân không bát nhã, mà Phật cũng là tánh chân không bát nhã. Cho nên cảm ứng cái con đường giao tiếp cảm ứng này rất là khó nghĩ bàn, tức là chúng ta không thể ngờ được, không thể biết được. Bởi vì Phật ở ngay tâm mình, mình ở ngay tâm Phật, cho nên là mình, cái tâm của mình nghĩ đến Phật thì Phật biết ngay và liền có sự cảm ứng giao thông ngay. Tức là mình với Phật hàng ngày cái sự giao tiếp rất là nhanh, bởi vì mình ở ngay tâm Phật, có phải đợi thì giờ gì đâu. Như bây giờ thế gian mình gọi telephone được còn phải mất công cầm máy, còn đằng này mình cứ động niệm nhớ đến Phật là Phật đứng tại ngay cái niệm của mình rồi. Cho nên cái sự giao tiếp rất là coi như cái sự giao tiếp nhanh lắm, chúng ta không thể ngờ, không thể nghĩ, không thể bàn được.
Thích Ca, Đức Di Đà.
Phật chúng sanh, chúng sanh tánh, tức là cái tánh chân thực. Thường tức là nó thường còn,
nó không hình không tướng. Nghĩa là cái thân bằng cơm gạo da thịt này là thân hư vọng, mà thân Phật ở trên bàn thờ bằng xi măng với bằng giấy ấy, cũng không phải là thân thật. Nó không, không phải những cái hình tướng ấy đâu, mà tánh của nó là tịch. Nghĩa là thế này, hình không tướng nhưng mà có. Các ngài là cái tánh giác, mình với Phật là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Nó không phải cái hình tướng chúng ta đang nhìn đây, cho nên gọi là không. Nhưng mà tịch nghĩa là có sự thật, có thật thể. Cái thật thể này nó không hình không tướng, nhưng mà nó có công dụng rõ ràng. Con vừa nói đấy, con đang thấy, con đang nghe, con đang nói, con đang lễ, con đang quỳ. Đấy, cái công dụng nó rõ ràng. Nhưng mà nó không phải là xi măng, nó không phải là gỗ, mà cũng không phải là da, là thịt, là xương như bây giờ. Cho nên cả gọi là không tịch. Tức là thì để thấy cái thật tướng của Phật cũng như thật tướng của chúng ta, chứ không phải là cái thân nghiệp báo này là mình gì nữa.
Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn.
Được đạo cảm thông.
Đạo cảm thông là con đường. Con đường cảm thông nghĩa là cái sự giao thông, giao tiếp giữa mình với Phật. Mình thì cảm, Phật thì ứng. Cái tâm của Phật với cái tâm của mình ấy, nó lồng vào nhau, nó như cái con đường giao thông thông suốt. Chứ không phải là mình ngăn cách với Phật. Phật vẫn ở ngay tâm mình, mà tâm mình ở ngay tâm Phật, không có ngăn cách. Thế thì nữa, nghĩa là con không thể ngờ được, con không thể nghĩ được cái tài, cái diệu của cái sự cảm thông này. Mà bàn là nói, con không thể nào nói được cái sự cảm thông này, bởi vì con không thể nào nghĩ được đến cái sự cảm thông này. Đây là một cái mà con không thể hiểu, không thể biết được. Mà thật ra là Phật với mình đang có sự cảm thông rất là mật thiết, mà chúng ta không ngờ, chúng ta không thể nghĩ tới được, không thể bàn được, vì chúng ta không hiểu được cái chuyện này. Nhưng mà có cái sự cảm thông không thể nghĩ bàn, tức là rất là nhiệm màu.
Đạo tràng này như hạt đế châu, mười phương tam bảo hiện tại đây. Thân con ẩn hiện trước Phật đài, đầu mặt sát đất quy mạng lễ.
Lấy đế châu ví đạo tràng gì nữa?
Mười phương Phật bảo hào quang sáng nhiệm.
Đó, đế châu, đế là ông Đế Thích, ông trời ở trên cõi trời, chúng mình vẫn gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Châu là cái hạt châu, cái hạt châu của cái ông Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mà lưới, lưới tức là chúng mình gọi là cái gì? cái rido mình gọi là cái màn của phải đấy, cái lưới tức là cái rido đó. Thế thì cái màn cửa của ông trời Đế Thích ấy, nó toàn nó là cái nó làm người ta làm thành cái lưới, cho mỗi cái mắt lưới ấy, thì người ta đính một cái hạt châu, bởi vì cái vật ở trên cõi trời nó sang trọng lắm. Thế thì khi Phật giảng kinh Phạm Võng, tức là Bồ Tát Với mà chúng ta vẫn nghe đó, đó, khi Phật giảng cái kinh đó thì Phật giảng ở trên cõi trời, mà Phật nên đặt tên cái đó là gọi là Phạm Võng, tức là cái lưới của ông trời cõi Phạm. Thế thì cái lưới đó nó có đính mỗi một cái mắt lưới thì đính một hạt châu. Thế thì cái hạt châu ấy nó, ví dụ như nó có 100 cái hạt châu cả thầy, thì cái hạt châu này, hạt châu nào nó cũng ánh sáng, nó cũng sáng quắc thôi. Thì cái ánh sáng của hạt châu này nó lại lồng vào cái ánh sáng hạt châu kia, cái hạt châu kia có ánh sáng lại lồng qua cái hạt châu này, cho nên 100 cái hạt châu, hạt châu nó cứ giao xen cái ánh sáng với nhau, nó thành một cái màn lưới ánh sáng. Như thế gọi là lưới Đế Châu Ví Đạo Tràng. Đã. Tức là cái đạo tràng của chúng mình đang ở đây, đã, cái đạo tràng của con ấy, đang ví với cái tấm màn cửa của ông vua Đế Thích. Là vì làm sao? Vì Đức Phật, Đức Dược Sư thì ở phương Đông, cũng con vừa mới nói là hào quang sáng ngời phải không? À, Đức Dược Sư ở phương Đông hào quang cũng sáng ngời, Đức Di Đà ở phương Tây hào quang cũng đang sáng ngời, Đức A Sơ Bệ Phật ở phương Đông hào quang cũng sáng ngời, Đức Bất Động Thành Tựu Như Lai ở phương Bắc hào quang cũng sáng ngời. Đấy, thế thì mười phương chư Phật hào quang, thì cái ánh hào quang của vị này chiếu sang hào quang của vị kia, hào quang của vị kia lại chiếu sang hào quang của vị này, nó thành ra một cái màn lưới khắp cả pháp giới đây toàn là hào quang sáng ngời, như là cái màn lưới của vua Đế Thích, cho nên gọi là lưới Đế Châu Ví Đạo Tràng. Tức là con đang ở, bởi vì cái thân cơm gạo này nó không thật, còn cái tánh Phật của con nó ở đâu? Ở khắp pháp giới. Mà cái tánh thể của mười phương chư Phật ở đâu? Cũng ở khắp pháp giới. Thế cho nên đang là có cái sự cảm ứng đó, giao thiệp với nhau, nó khắp cả pháp giới, có sự giao thông, cái sự gọi là cái viên dung, cái cảnh viên thông nó ở khắp cả pháp giới, cũng như là những cái hạt châu nó không có phải là riêng lẻ tẻ một hạt mà hào quang nó đang giao thông với nhau hết cả. Đây là muốn nói về cái sự viên dung vô ngã đó. Cho nên mình lễ Phật là Phật ở ngay tâm mình, cho nên có cái sự cảm ứng, chứ không phải là cái chuyện, cái việc làm suông. Con nói tiếp. Bảo tọa thân con ảnh hiện, chỗ này thì con hiểu cả rồi. Đây nói là người có trí khi lạy thì phải làm cái pháp quán như thế. Đáng lẽ chúng ta phải làm pháp quán, mà tổ sợ chúng mình quán không nổi, cho nên tổ mới làm sẵn một bài kệ để mỗi khi mà mình lễ thì mình đọc. Mình đọc lên thì mình hiểu cái nghĩa như thế, để tin chắc là mình đang có cái cảm thông với mười phương chư Phật, chứ không phải là mình làm một cái việc vô ích. Mà cái việc này, cái sự cảm thông này, chúng ta không thể ngờ được cái công đức suốt đời vị lai chúng ta được nương tựa một lễ, một lạy cái giờ này. Chúng ta không thể ngờ được cái công đức bát ngát mông minh sẽ theo dõi chúng ta cho đến ngày mình thành Phật vẫn không hết phước. Thầy kể chuyện cho con nghe. Thầy cái hồi đó thầy cũng không biết gì đến cái bộ Lương Hoàng Sám, nhưng mà sự thầy thì thầy đến cụ giáo để để thầy học về bộ Lăng Nghiêm, thầy kể với các con rồi đó, là thầy chép bộ Lăng Nghiêm. Thế nhưng mà trong khi ấy thì bây giờ Hòa Thượng Trấn Quốc ở Sài Gòn bây giờ, thì hồi đó ngài cũng đến cụ giáo ngài học, và ngài học cái bộ Lương Hoàng này. Thì thầy ngồi thì chép cái bộ Lăng Nghiêm của thầy, nhưng mà trong cái khi cụ giáo giảng cho ngài về cái bộ Lương Hoàng thì thầy nghe thì thích lắm. Nghe lỏm thôi nhưng mà thích lắm. Bởi vì trong ấy cái chỗ cái tâm địa nó rộng rãi mát mẻ lắm. Thế cho nên thầy xin thầy chép xong cái bộ Lăng Nghiêm rồi thì thầy xin với cụ giáo đọc cho thầy chép nốt cái quyển lương bộ Lương Hoàng, chép từ chữ Nho phiên âm sang tiếng Việt. Thế xong rồi thầy cũng học xong, thầy chép cạnh toàn bộ Lương Hoàng bằng chữ Nho, rồi thầy mới phát tâm thầy muốn in để cho mọi người được tụng đọc. Nhưng mà hồi đó là chữ Nho cả chứ không phải tiếng Việt, nhưng mà phiên âm ra tiếng Việt thì những các cụ người ta tụng đọc rồi cũng có thể có người hiểu được. Thế cho nên thầy phát nguyện như thế mà in một bộ Lương Hoàng dài lắm chứ, một bộ Lương Hoàng cả bộ đó nó dài lắm, tức là khi in thì hai quyển mà dày hơn cái quyển này, dày hơn một chút mà phải hai quyển xong một bộ thì làm gì có tiền. Bỗng nhiên thầy đi lang thang, mọi khi thầy không bao giờ thầy lang thang, thầy đi làm thì cái phòng bàn giấy của thầy là thầy vào thẳng bàn giấy, chứ có bao giờ mà thầy đi lang thang sang phòng khác đâu. Cái hôm đó bỗng nhiên sao thầy lại trong cái lúc vắng, mọi người đi vắng hết, chưa ai tới, thầy đến sở sớm, cả sở còn vắng tanh. Thế thầy mới thấy các phòng bỏ không, thầy mới đi lang thang sang phòng người ta. Thế bỗng nhiên thầy thấy có một tờ giấy để trên mặt một cái bàn đó, một tờ giấy này bỏ vứt ở trên cái bàn đó, không có ai mà bàn cũng không có gì, có cái bàn đó. Thế thầy mới cầm thầy xem thì đúng là một cái nghị định, một cái nghị định của nhà nước cho tiền những cái người mà nuôi cái thầy hồi đó thầy là người Pháp mà nuôi trẻ Việt Nam thì nuôi làm con nuôi, thì nếu mà đủ giấy tờ thì nhà nước sẽ giả lại từ lúc bắt đầu nuôi đứa trẻ cho tới cái hội ngày ký nghị định đó. Thế thầy bảo hay, thế cái này chính là việc của mình, mà làm sao không ai gửi, mọi khi giấy tờ sao người ta không phát đến cho mình. Thầy mới cầm, thầy xem cái nghị định ấy, thầy mới mang về. Thế là thầy mới đưa lên ông Chánh, thầy bảo tôi hiện tôi có nuôi 3 đứa trẻ ở trong nhà tôi. Thế nhưng mà trong đó thì có đặt cái lệ rằng nuôi mà phải nuôi theo người Pháp cơ, thì người ta mới cho ăn lương theo người Pháp. Thế mà may, 3 đứa bé thầy cho học trường Đầm, nó mặc quần áo Đầm đường hoàng, nó thầy, thế đến thầy mới làm cái đơn thầy đưa lên thầy xin. Thầy mới hỏi ông Chánh và tôi có được hưởng cái quyền lợi này không? Thì ông bảo làm sao ai cũng được hưởng mà cô lại không được, cô cứ làm đơn đi. Để làm cái đơn thì nhà nước người ta mới cho mà ông Chánh Cẩm đến để kiểm soát xem cái đơn của mình nói đúng hay không. Thì vừa bạn ông ấy tới, ông vừa mới tới thì 3 đứa nó đi học về, để nó mặc của nó Đầm đường hoàng, nó vừa đi học mà nó lại học ở trường Pháp nữa. Thế là cái ông ấy mừng quá, chính cái ông mà đi kiểm ấy, ông ấy mừng quá, ông ấy phê cho là hoàn toàn coi như là đủ điều kiện để hưởng cái quyền lợi này. Thế là thầy ra thầy lãnh được một món tiền lớn, bởi vì được nhận, được phép, được tiền từ lúc bắt đầu nuôi nó mà cho đến lúc bây giờ dồn lại. Thế là thầy được món tiền đó, thầy in luôn bộ Lương Hoàng. Nhưng mà lại còn chưa thầy in luôn bộ Lương Hoàng mà nó lại vẫn còn chưa linh ứng bằng cái việc này. Thầy vừa mới ở Hà Nội, thầy lên đến, thầy đổi xuống Hải Phòng. Thì chưa biết cái tỉnh Hải Phòng ất giáp ra làm sao, thầy xách cái xe đạp, thầy đi vào phố, thầy ngó xem có chùa nào. Đó. Thì thầy thấy cái nhà in, thì nhân tiện thấy cái nhà in, thầy vào cái nhà in, thầy mới đưa cái quyển Phổ Hiền, đưa quyển
Phổ Hiền Kinh Hoa Nghiêm và cái phẩm cuối cùng đó, cái phẩm cuối cùng nguyên về phẩm Phổ Hiền thôi. Thế thầy mới đưa cái quyển phẩm Phổ Hiền, thầy đưa, thầy bảo đây tôi muốn in cái này, nhưng tôi nói trước với ông là tôi chưa có tiền, đây tôi chỉ hỏi trước thôi, để tôi về tôi xếp đặt, cần xem rằng phải cần bao nhiêu tiền để tôi về tôi để dành, bao giờ tôi có tiền để tôi in. Thế thầy đưa để bảo hỏi người ta để cho người ta tính số tiền là 800, cái hồi là 800 đồng thôi mà to lắm. 800 đồng. Thế thì thầy hỏi xong thầy về, thì thầy cũng tưởng là hỏi để cho nó biết, như thế mình biết bao giờ mình có được tiền. Thế thầy, thầy mới bảo thế thầy đi quanh quanh quanh, xong lúc thầy về thì thầy thấy cái ông chủ nhà in ấy đã ngồi ở nhà thầy rồi, mà sao ông tìm được chỗ mà ông đến. Ông đã ngồi ở nhà, ông bảo tôi, thầy bảo tôi nói với ông rằng tôi chưa có tiền, tôi đây là tôi hỏi trước rồi tôi còn phải để dành, chứ cái số tiền này tôi để dành biết bao giờ mà xong. Thế, ông bảo thì bây giờ tôi đến để tôi thưa với cô là cô cứ cho chúng tôi in rồi bao giờ cô có thì cô giả. Thế thầy mới bảo không được đâu ông ạ, bởi vì cái món tiền nó to quá, biết bao giờ mà tôi có là lâu lắm mà để nợ nần khó, thôi tôi không có in đâu. Thế ông đi về, mai ông lại tới, mà ông tới ông cứ năn nỉ mấy lần, rồi đến cuối cùng ông nói thật với thầy rằng cái nhà in của tôi mà sở dĩ nó có ấy, là bởi vì mẹ tôi, mẹ mà mẹ nuôi, có bà mẹ nuôi cho tôi tiền tôi lập cái nhà in đó. Mà mẹ tôi thì ngày đêm chỉ có tụng kinh niệm Phật, cho nên bây giờ tôi muốn báo đền ơn mẹ thì tôi in được cái quyển kinh này để cho mẹ tôi mừng. Thế nhưng ông thế thì thầy mới bảo nhưng mà tiền thì tôi không có. Ông bảo thì tôi đã nói là bao giờ cô có thì cô giả, thì cô cho tôi in. Điểm thứ nhất là để cho những cái đứa thợ in nhà tôi ấy, nó được làm cái việc này, nó mở mắt nó ra. Cỡ cái lời của ông ấy, cho nó mở mắt nó ra. Mà điểm thứ hai nữa là để tôi đền ơn mẹ tôi. Bây giờ tôi về tôi đưa được cái quyển này mà tôi in ra được mà đưa cho mẹ tôi thì mẹ tôi mừng lắm. Thế cho nên rằng cô cứ yên tâm đi, bao nhiêu năm cô già cũng được. Thế chứ chúng tôi không hề đòi, không đòi hỏi, mà nếu đỡ cô không giả được thì cũng thôi. Ông năn nỉ mãi, thế là thầy mới đưa cho ông in. Thế đến thế là ông ấy mang về ông ấy in. Ông in đúng cái hôm mà ông ấy báo tin cho thầy biết là in xong rồi, thì để rồi đến ngày mai là tôi xin là cho thợ, cho tôi đích thân tôi xin đem kinh đến tận nhà, coi như người ta in xong rồi người ta mừng quá. Thành ra người ta mang kinh đến tận nhà, người ta đưa cho mình, mà dù là mình không có đồng tiền nào. Thế thầy được, ông ấy gọi, ông ấy bảo cho như thế. Thì thầy ở sở, thầy về đến, thầy đang ở trên sở, thầy về đến phòng, về đến trong nhà thì thầy thấy có một cái măng đa để trên bàn. Một đúng cái số tiền thầy nhớ là 800 đồng với mấy hào mấy xu. Mà đúng cái số tiền ấy thầy có cái măng đa. Mà cái băng đai lại của nhà nước gửi lại cho thầy. Cái ông, mấy ông thư ký ông làm lương cho thầy. Mà không biết làm sao ông ấy làm nhầm. Mấy ông thư ký thầy thì ở tận Hải Phòng, mà mấy ông ấy thì ở tận Hà Nội. Nhưng mà lương của nhà nước thì phải trung ương làm. Thế cho nên bởi vì số người Pháp nó cũng không đông nhiều, cho nên phải từ ở Hà Nội làm. Thì cái sổ, cái việc tính toán lương ấy, mấy cái ông thư ký các ông ấy làm thế nào của thầy hụt. Rồi bây giờ không biết làm sao ông lại bới ra. Mà ông thấy là thầy thiếu cái số tiền, là ông nhận cái tiền lương nó còn thiếu của thầy cái số tiền ấy. Và bây giờ ông ấy làm măng cắt ở Trung ương ở Hà Nội, làm cái măng đa giả lại thầy 800 mấy hào mấy xu. Mà thầy không nhớ cái số lẻ, nhưng mà đúng là con số 800, không thừa cũng không thiếu, chỉ có thừa đâu mấy xu cho thầy đi xe thì phải. Đấy thì con thấy cái linh ứng tài tình không? À, mà như thế đấy, cho nên làm việc Phật đấy nó có những cái tự nhiên. Vì vậy mà thầy mới tin là hư không đây này, có những các vị sẵn sàng giúp chúng mình. Thầy kể đây là một vài, chứ trong cái đời của thầy có đến cả đến hàng trăm chuyện. Cứ những cái lạ mà mình gọi là may mắn, nhưng mà không phải, không phải là cái may mắn, mà chính là cái chỗ tam bảo gia hộ và có bách thần ở, ở trong hư không đây, các ngài giúp đỡ cho những người có thiện tâm. Cho nên các con cứ tin, thì nhiều khi thầy cứ gặp ai thầy cũng cứ bảo rằng cứ tin chắc đi, cứ làm cái việc lành đi, chắc chắn là có cái sự giúp đỡ.